Xin chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times Tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết có nhan đề Tam Tự Kinh, Đọc Sách Luận Bút, phần 10. Bài viết của tác giả Lưu Như được lấy nguồn từ trang chánhkiến.org. Mời quý vị cùng lắng nghe. Tam Tự Kinh là một tác phẩm kinh điển nổi tiếng đã được dùng làm sách giáo khoa trong trường tư thục từ thời nhà Tống, tương đương với sách giáo khoa tiểu học ngày nay, do đại nho gia Tống Triều Vương Ứng Lân tiên sinh soạn. Âm Hán Việt: Đạo Lương Thục Mạch Thử Tắc, Thử Lục Cốc Nhân Sở Thực, Mã Ngưu Dương Kê Khuyển Thỉ, Thử Lục Súc Nhân Sở Tự. Tạm dịch: lúa, kê, đậu, lúa mạch, lúa nếp, cao lương. Lục cốc này con người ăn. Ngựa, trâu, dê, gà, chó, lợn. Lục súc này con người nuôi. Dịch nghĩa tham khảo: gạo, tiểu mễ, đậu, lúa mạch, kê và cao lương. Sáu loại ngũ cốc này là lương thực chính để con người duy trì sự sống. Ngựa, trâu, dê, gà, chó, lợn. Sáu loại vật này là những gia súc chính được con người nuôi tại nhà. Tương truyền, khi con người trải qua kiếp nạn Đại Hồng Thủy, các vị thần đã mang sáu con vật và sáu loại ngũ cốc này từ thế giới của thần xuống, đồng thời dạy con người chăn nuôi và trồng trọt để giúp con người vượt qua đại nạn. Đây là lòng từ bi của thần đối với con người. Từ đó con người có thể tự lực nuôi sống. Lục cốc và lục súc đã trở thành nhu cầu thiết yếu trong sinh hoạt hàng ngày của con người. Đọc sách luận bút. Từ ngũ hành và ngũ thường của hai bài trước, bài này nói đến lục cốc và lục súc, hiển nhiên là chữ theo nội dung được sắp xếp từ nhỏ đến lớn sẽ dễ dàng cho việc học thuộc lòng. Vẫn như trước, bài này sẽ giới thiệu những thứ liên quan đến sinh hoạt thường ngày của con người. Để sinh tồn, nhất định phải có được thực vật và súc vật cơ bản. Thực ra là một con người, hiểu biết rõ cuộc sống con người là mục đích cơ bản của việc đọc sách làm người. Nếu không hiểu biết những thường thức cơ bản của cuộc sống hàng ngày, người đọc sách sẽ trở thành người học vẹt. Thoát ly khỏi cuộc sống con người mà nghiên cứu học vấn, thì học mà không áp dụng được, không thể thành người hữu dụng, không được người đời và xã hội công nhận. Vì vậy, chữ trí trong từ trí tuệ được hợp thành từ chữ tri và chữ nhật, hiểu biết nhu cầu, sự vận hành và mối quan hệ giữa người với người trong cuộc sống hàng ngày. Biết ý nghĩa của việc mặt trời chiếu rọi khắp mặt đất và hiểu được mối quan hệ giữa con người với tự nhiên để thiên hạ quốc thái dân an mới là căn bản của nghiên cứu học vấn. Vì vậy, mọi tri thức cần thiết trong cuộc sống con người đều là những gì mà nho gia muốn đề cập đến. Nho sinh nếu không biết việc nhà nông và thiên văn, lịch pháp, địa lý thì tương lai sẽ không có cách nào an bang trị quốc, cứu tế thiên hạ bách tính. Đây là những điều cần phải hiểu. Trung Quốc đất rộng, tài nguyên phong phú, khí hậu, hoàn cảnh các nơi khác nhau nên lương thực chủ yếu ở mỗi nơi cũng khác nhau. Tùy theo địa phương mà trồng những thứ thích hợp. Phương Nam thì trồng lúa nước, phương Bắc thì trồng lúa mạch, Tây Bắc thích hợp chăn nuôi. Vùng cao nguyên hoàng thổ ở giữa thì thích hợp trồng hoàng mễ, tiểu mễ và cao lương. Câu chuyện nguồn gốc của cây lúa. Gặt lúa ngay giữa trưa, mồ hôi rơi xuống đất, ai biết trong mâm cơm từng hạt đều chứa đựng vất vả. Đây là bài thơ Mẫn Nông Thi của Lý Thần đời Đường. Mẫn chính là thương cảm, Mẫn Nông chính là đồng cảm thương xót người nông dân. Cả bài thơ miêu tả sâu sắc cảnh người nông dân ngày xưa mỗi ngày vác cuốc, mồ hôi nhọc nhằn dưới trời nắng gắt, gieo xuống những hạt giống để chúng ta mỗi ngày có đủ ba bữa cơm. Ý nghĩa của bài thơ này là nhắc nhở thế nhân có được một bữa cháo, một bữa cơm là không hề dễ dàng, nhất định không nên lãng phí thực phẩm. Vậy thì bát cơm thơm ngào ngạt mà hàng ngày chúng ta ăn có nguồn gốc từ đâu? Có một truyền thuyết rất thú vị về nguồn gốc của cây lúa. Ngày xưa, ngày xưa, trên mặt đất vẫn chưa có ruộng đồng và nhà cửa, chỉ toàn là rừng rậm hoang sơ. Khi đó, con người vẫn còn sống dựa vào săn bắt và hái lượm. Rồi một hôm, bỗng nhiên trời như bị nứt ra. Mưa lớn trút xuống ngày đêm không ngừng, tạo thành một trận lũ lụt lớn chưa từng có. Rất lâu sau đó, nước lũ mới rút, nhưng những động vật nhỏ đều bị nước lũ nhấn chìm. Hoa quả cũng bị hư hỏng hết. Có người đi săn bắt những động vật nhỏ để kiếm ăn, nhưng những động vật nhỏ đó đã bị các loài khác ăn hết rồi. Không có gì để ăn, nên rất nhiều người đã bị chết đói. Loài người đáng thương chỉ biết chau mày ủ dột, không nghĩ được cách nào để vượt qua khó khăn. Lúc này, trên một hòn đảo ở phương Đông, nơi có nhiều thiên thần ở đó, họ tận mắt chứng kiến thức ăn của con người ngày càng khan hiếm. Họ vô cùng thương cảm với con người, thế là họ bàn nhau để giúp đỡ con người vượt qua khó khăn. Sau cuộc họp bàn đó, họ phái Phục Hy dạy con người chăn nuôi, Thần Nông dạy con người canh tác. Trâu và ngựa cần cù chịu khổ, giúp con người cày bừa và kéo xe. Còn sữa dê có thể là thức uống để con người bổ sung dinh dưỡng. Gà thì mỗi buổi sáng sớm có thể gáy để đánh thức con người dậy, bắt đầu một ngày để làm việc. Mặc dù lợn chỉ biết ăn và ngủ, nhưng có thể cung cấp thịt để làm thức ăn cho con người. Còn chó thì lại trung thành trong giữ nhà. Các hạt lúa trong thế giới của thần vốn mọc ra dày đặc, chi chít từ gốc tới ngọn cây. Hơn nữa, các hạt lúa chín cũng rất dễ rụng. Vấn đề là đưa các hạt lúa đến nhân gian phải đi qua vùng biển lớn. Các hạt lúa nhỏ bé thế này thì vận chuyển sau đây? Và ai sẽ mang đi đây? Về sau, các thiên thần quyết định, để tránh bị rơi rụng trong quá trình vận chuyển đến nhân gian, các hạt lúa nhất định phải được cho dính lên khắp thân của ai gánh vác trách nhiệm để mang đi. Sau đó, họ hỏi 6 loài: trâu, ngựa, dê, gà, chó, lợn, xem có loài nào muốn hoàn thành nhiệm vụ khó khăn này không. Đầu tiên, trâu tỏ vẻ bất đắc dĩ. Nghe ọ, tôi thân xác tuy to, nhưng chỉ biết dùng sức, e là không thể hoàn thành nhiệm vụ này. Tôi thấy hay là để cho ngựa nhanh nhẹn đảm nhận đi. Ngựa vừa nghe, vội vàng hồi đáp. Lông trên người tôi trơn bóng thế này, e là chẳng dính được hạt lúa nào đâu. Hay là bảo gà làm đi. Ngựa chỉ về phía gà đang đứng trên lưng mình. Lúc này, gà lắc đầu quay ngoẩy, nói: cục ta, cục tác, cái này không được đâu. Tôi nhỏ con thế này thì mang được bao nhiêu lúa chứ? Rồi đến lượt dê và lợn cũng đưa ra lý do từ chối. Lúc đó, chỉ có chó nghĩ đến cảnh con người sắp chết đói, trong lòng thấy thương xót, nói: gâu, 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 con người thật đáng thương, hãy để tôi vận chuyển lúa cho. Các thiên thần vui mừng vỗ về chó và dặn dò: trên đường đi nhất định phải thật cẩn thận. Những hạt lúa giống trên người ngươi còn sót bao nhiêu sẽ quyết định việc sau này khi trồng tại nhân gian, một cây lúa sẽ ra được bấy nhiêu nhánh bông đấy. Thế rồi, chó liền làm cho thân mình ướt sũng, rồi đến bên đống thóc lăn lộn để cho từng hạt thóc vàng ươm dính lên người mình. Sau đó cả nhóm 6 loài vật cùng xuất phát. Trên biển rộng lớn mênh mông, từng cơn sóng dữ đã cuốn trôi dần từng hạt thóc trên thân chó. Để bảo vệ những hạt giống quý giá này, chó đã dùng hết sức khom người, dựng thẳng đuôi, cố gắng vượt qua từng cơn sóng. Trải qua chặng đường gian nan, cuối cùng đã đến nhân gian. Đáng tiếc là những hạt thóc trên người chó đã bị sóng cuốn gần hết, chỉ còn sót lại một ít dính trên cái đuôi được giơ cao của chó. Nỗ lực lắm mới tránh được từng đợt sóng. Từ đó, cây lúa được trồng rộng rãi trong nhân gian. Con người đã có những hạt cơm thơm ngon để ăn và không còn lo bị chết đói nữa. Nhưng bởi vì chỉ còn những hạt dính trên đuôi chó được giơ cao và không bị sóng cuốn mất là được mang đến nhân gian, nên về sau, các cây lúa trồng trên mặt đất cũng chỉ có được một nhánh bông ở trên ngọn mà thôi. Về sau, vì để báo đáp công ơn của chó, con người cũng cho chó được ăn cơm. Còn trâu, ngựa, dê thì chỉ được ăn rơm rạ. Gà và lợn thì chỉ được ăn thóc. Trong cuộc sống, chó là người bạn trung thành nhất của con người. Đuôi của nó nhìn trông giống như một nhánh bông lúa nặng trĩu hạt. Từ câu chuyện trên, chúng ta có thể thấy được sự vất vả trong quá trình đưa các hạt lúa giống đến nhân gian. Cũng giống như những người nông dân vất vả bỏ ra bao nhiêu mồ hôi công sức để làm ra từng hạt gạo. Do đó, chúng ta cần phải biết trân quý từng hạt gạo và thức ăn đấy nhé. Quý thính giả thân mến, chương mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times Tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web itviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị cùng người thân.